Phẩm 8, Trường Thọ Dương, tụng ngày thứ hai tiếp theo. 81, Kinh Niệm Thân. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Ương Kỳ, cùng với đại chúng tỳ kheo đi qua A Hòa Na, trú xứ của Kiền Ni. Bấy giờ đêm tàn trời sáng, Đức Thế Tôn đắp y ôm bát vào A Hòa Na để khất thực. Sau buổi ăn trưa, Đức Thế Tôn thu cất y bát, rửa tay chân, dắt ni sư đàn lên vai, đi đến một khu rừng. Vào trong rừng đó, Ngài đến dưới một gốc cây, trải ni sư đàn và ngồi kiết già. Tu thân hành niệm. Lúc bấy giờ, một số đông các tỳ kheo sau giờ ăn trưa tụ họp tại giảng đường cùng thảo luận vấn đề này. Này chư hiền, Đức Thế Tôn thật kỳ diệu thay, hy hữu thay. Sự tu tập niệm thân được phân biệt, được quảng bá, được hiểu biết tột cùng, được quan sát tột cùng, được tu tập tột cùng, được thủ hộ và đối trị tột cùng, khéo sung mãn, khéo thực hành, ở trong một tâm. Phật tuyên bố niệm thân có đại quả báo, được con mắt, có con mắt thấy đệ nhất nghĩa. Bây giờ, Đức Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa, bằng thiên dĩ thanh tịnh, nghe xa hơn người. Ngài biết các tỳ kheo sau giờ ăn trưa tụ họp tại giảng đường cùng bàn luận vấn đề này. Này chư hiền, Đức Thế Tôn thật kỳ diệu thay, hy hữu thay. Sự tu tập niệm thân được phân biệt, được quảng bá, được hiểu biết tột cùng, được quan sát tột cùng, được tu tập tột cùng, được thủ hộ và đối trị tột cùng, khéo sung mãn, khéo thực hành, ở trong một tâm. Phật tuyên bố niệm thân có đại quả báo, được con mắt, có con mắt thấy đệ nhất nghĩa. Sau khi Đức Thế Tôn nghe như vậy, vào lúc xế, rời chỗ tĩnh tọa đứng dậy, Ngài đến giảng đường, trải chỗ ngồi trước chúng tỳ kheo. Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: các ngươi cùng nhau vừa bàn luận việc gì? Vì việc gì mà tụ tập tại giảng đường? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, tỳ kheo chúng con sau giờ ăn trưa tụ họp tại giảng đường cùng bàn luận về vấn đề này. Này chư hiền, Đức Thế Tôn thật kỳ diệu thay, hy hữu thay. Sự tu tập niệm thân được phân biệt, được quảng bá, được hiểu biết tột cùng, được quan sát tột cùng, được tu tập tột cùng, được thủ hộ và đối trị tột cùng, khéo sung mãn, khéo thực hành, ở trong một tâm. Phật tuyên bố niệm thân có đại quả báo, được con mắt, có con mắt thấy đệ nhất nghĩa. Bạch Thế Tôn, chúng con vừa cùng nhau bàn luận vấn đề như vậy, vì vấn đề này mà tụ họp tại giảng đường. Đức Thế Tôn lại hỏi các tỳ kheo: ta đã nói như thế nào về tu tập niệm thân, phân biệt, quảng bá, được đại quả báo? Lúc ấy các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của Pháp, là chủ của Pháp, Pháp do Thế Tôn. Kính mong Thế Tôn giảng thuyết, chúng con sau khi nghe xong sẽ được hiểu biết nghĩa lý rộng rãi. Đức Phật nói: các ngươi hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ, ta sẽ phân biệt nghĩa ấy cho các ngươi nghe. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy, lắng nghe. Chánh niệm, chánh tri. Một, Đức Phật nói: tỳ kheo tu tập niệm thân như thế nào? Tỳ kheo khi đi thì biết mình đang đi, đứng thì biết mình đang đứng, ngồi thì biết mình đang ngồi, nằm thì biết mình đang nằm, ngủ thì biết mình đang ngủ. Như vậy, tỳ kheo tùy thân hành mà biết đúng như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được tịnh tâm. Khi được tịnh tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. 2. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau: tỳ kheo tỉnh giác, khi vào, khi ra, khéo phân biệt khi nhìn, khi co, lúc duỗi, khi cúi, lúc ngước. Nghi dung chững chạc, khoác tăng và lê ngay ngắn, ôm bát chỉnh tề, đi đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói năng, im lặng, đều biết rõ như thực, Như vậy, tỳ kheo tùy thân hành mà biết đúng như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, diễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. 3. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo khi phát sanh tâm niệm ác, bất thiện, liền bằng niệm pháp thiện để đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tỉnh chỉ. Như người thợ mộc hoặc học trò thợ mộc kéo thẳng dây mực, búng thẳng lên thân cây, rồi dùng búa bén mà đẽo cho thẳng. Cũng vậy, tỳ kheo khi sanh niệm ác bất thiện, liền niệm pháp thiện để đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tỉnh chỉ. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, diễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. Niệm hơi thở ra vào. Một, lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo răng ngậm khít lại, lưỡi ấn lên trên khẩu cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tỉnh chỉ. Như hai lực sĩ bắt một người yếu mang đi khắp nơi, tự do đánh đập. Cũng vậy, tỳ kheo răng ngậm khít lại, lưỡi ấn lên khẩu cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tỉnh chỉ. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, diễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. 2. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo niệm hơi thở vào thì biết niệm hơi thở vào. Niệm hơi thở ra thì biết niệm hơi thở ra. Thở vào dài thì biết thở vào dài. Thở ra dài thì biết thở ra dài. Thở vào ngắn thì biết thở vào ngắn. Thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn. Học toàn thân thở vào, học toàn thân thở ra. Học thở vào thân hành tỉnh chỉ, học thở ra khẩu hành tỉnh chỉ. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, diễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. Đắc tứ thiền. 1. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo có hỷ lạc do ly dục nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn. Khắp trong thân thể, hỷ lạc sanh do ly dục, không đâu không có. Như người hầu tắm, bỏ bột tắm đầy chậu, nước hòa thành bọt, nước thấm vào thân, phổ biến sung mãn, không đâu không có. Cũng vậy, tỳ kheo có hỷ lạc do ly dục nhuần thấm vào thân, phổ biến sung mãn, khắp trong thân thể hỷ lạc sanh do ly dục không đâu không có. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, diễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. 2. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo có hỷ lạc do định sanh nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn. Khắp trong thân thể, hỷ lạc do định sanh không đâu không có. Cũng như suối trên núi tràn đầy, tràn ngập nước trong sạch, trong vắt. Nước từ bốn phương bên ngoài không ngõ nào để chảy vào được. Chính nước ngay từ dưới đáy suối ấy tự phun lên, chảy tràn ra ngoài, thấm ướt cả núi, phổ biến sung mãn, không đâu không có. Cũng vậy, tỳ kheo có hỷ lạc do định sanh nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn. Khắp trong thân thể, hỷ lạc do định sanh không đâu không có. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. 3. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo có lạc do ly hỷ thấm nhuần thân, phổ biến sung mãn, khắp trong thân thể, lạc do ly hỷ không đâu không có. Như các thứ sen xanh, hồng, đỏ, trắng, sanh ra từ nước, lớn lên trong nước, ở dưới đáy nước, rễ, cọng, hoa, lá đều nhuần thấm nước, phổ biến sung mãn, không đâu không có. Cũng vậy, tỳ kheo có lạc do ly hỷ nhuần thấm vào thân, phổ biến sung mãn, khắp trong thân thể, lạc do ly hỷ không đâu không có. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. 4. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo ở trong thân này biến mãn với tâm ý thanh tịnh, tỏ rõ, thành tựu an trụ. Ở trong thân này với tâm thanh tịnh, không chỗ nào là không biến mãn. Như có một người trùm một cái áo dài 7 hay 8 khuỷu tay, từ đầu đến chân, không chỗ nào là không phủ kín. Cũng vậy, tỳ kheo ở trong thân này biến mãn với tâm ý thanh tịnh, tỏ rõ, thành tựu an trụ. Ở trong thân này với tâm thanh tịnh, không chỗ nào là không biến mãn. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. Quang minh tưởng. 1. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo niệm quang minh tưởng, khéo thọ, khéo trì, nhớ rõ điều niệm. Như phía trước, phía sau cũng vậy. Như phía sau, phía trước cũng vậy. Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Dưới cũng như trên, trên cũng như dưới. Như vậy, tâm không điên đảo, tâm không bị ràng buộc, tâm tu quang minh, không khi nào còn bị bóng tối che lấp. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật. Tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. 2. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo quán sát tướng, khéo tiếp thu, khéo ghi nhớ, khéo được hí luận bởi ý. Như người ngồi quan sát kẻ nằm, người nằm quan sát kẻ ngồi. Cũng vậy, tỳ kheo quan sát tướng, khéo tiếp thu, khéo ghi nhớ, khéo được hí luận bởi ý. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. Quán thân. 1. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo tùy theo những chỗ trong thân, tùy theo tính chất tốt xấu, từ đầu đến chân, quán thấy thảy đều đầy dẫy bất tịnh. Tức là trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não và não căn, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm dãi, nước tiểu. như một cái bồn chứa đủ loại hạt giống. Ai có mắt sáng thì thấy rõ ràng, đây là hạt lúa, gạo, kia là hạt cải, cỏ, rau. Cũng vậy, tỳ kheo tùy theo những chỗ trong thân, tùy theo tính chất tốt xấu, từ đầu đến chân, quán thế thảy đều đầy dẫy bất tịnh. Tức là trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não và não bộ, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm dãi, nước tiểu. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. 2. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo quán các giới trong thân rằng: trong thân này của ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Như gã đồ tể mổ bò, lột hết bộ da, trải lên mặt đất, phân thành 6 đoạn. Cũng vậy, tỳ kheo quán các giới trong thân rằng: trong thân này của ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. Bất tịnh tưởng. 1. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo quán xác chết mới chết từ 1-2 ngày đến 6-7 ngày, đang bị quạ diều bươi mổ, xài lan cấu xé, hoặc đã được hỏa thiêu hay đã được chôn lấp, đang bị rửa nát hư hoại. Quán sát rồi tự so sánh. Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. 2. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo như đã từng thấy trong nghĩa địa, hài cốt sắc xanh, rửa nát, bị chim thú ăn một nửa, xương cốt nằm rải rác trên mặt đất. Tỳ kheo thấy rồi tự so sánh. Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. 3. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo như đã từng thấy trong nghĩa địa, thây chết không còn da thịt máu, mà chỉ còn gân nối liền với xương. Thấy rồi tự so sánh. Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. 4. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo như đã từng thấy trong nghĩa địa, xương rời từng đốt, tản mát khắp nơi, xương chân, xương đùi, xương đầu gối, xương bắp dế, xương sống, xương vai, xương cổ, xương sọ, mỗi thứ một nơi. Thấy rồi tự so sánh. Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai họa của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. 5. Lại nữa, tỳ kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ kheo như đã từng thấy ở trong nghĩa địa, xương trắng như vỏ ốc, xanh như lông chim bồ câu, đỏ như màu máu, mục nát, bể dụng. Thấy rồi tự so sánh, thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi. Như vậy, tỳ kheo tùy theo thân hành mà biết như thật như vậy. Tỳ kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai họa của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết như thật như vậy. Ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. Thuận minh phần. 1. Nếu có vị nào tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, các thiện pháp kia toàn bộ đều ở trong đó, gọi là đạo phẩm pháp. Vị ấy có tâm ý thân biến mãn, giống như biển lớn mà các con sông nhỏ kia đều đổ vào. Cũng vậy, tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, các thiện pháp kia toàn bộ đều ở trong đó, gọi là đạo phẩm pháp. Nếu có sa môn, bà la môn nào không chân chánh an trụ niệm thân, sống với tâm nhỏ hẹp, với vị ấy, nếu ma ba tuần muốn chi phối thì có thể chi phối được. Vì sao? Vì sa môn bà la môn kia trống không, không có niệm thân. Giống như một cái bình, bên trong trống không, không có nước, đặt ngay ngắn trên mặt đất. Nếu có người đem nước đến đổ vào trong bình, thì tỳ kheo nghĩ sao? Bình ấy như vậy, có đổ nước vào được hay không? Tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn có thể được. Vì sao? Vì bình trống không, không có nước, đặt ngay ngắn trên mặt đất, cho nên có thể đổ nước vào được. Cũng vậy, nếu có sa môn, bà la môn nào không chánh lập an trụ niệm thân, sống với tâm nhỏ hẹp, vì ấy nếu ma ba tuần muốn chi phối thì có thể chi phối được. Vì sao? Vì sa môn, bà la môn kia trống không, không có niệm thân. 2. Nếu có sa môn, bà la môn nào chánh lập an trụ niệm thân, sống với tâm vô lượng, vì ấy nếu ma ba tuần muốn chi phối nhất định không thể được. Vì sao? Vì sa môn bà la môn kia không trống không, có niệm thân. Giống như một cái bình, bên trong chứa đầy nước, đặt ngay ngắn trên mặt đất. Nếu có người đem nước đến đổ vào trong bình thì tỳ kheo nghĩ sao? Bình ấy như vậy có nhận nước nữa không? Tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn không thể được. Vì sao? Vì bình ấy nước đã đầy rồi, đặt ngay ngắn trên mặt đất, cho nên không nhận nước được nữa. Cũng vậy, nếu có sa môn, bà la môn nào chánh lập an trụ niệm thân, sống với tâm vô lượng, vị ấy nếu ma ba tuần muốn chi phối, nhất định không thể được. Vì sao? Vì sa môn, bà la môn kia không trống không, có niệm thân. 3. Nếu có sa môn, bà la môn nào không chánh lập an trụ niệm thân, sống với tâm nhỏ hẹp, vì ấy nếu ma ba tuần muốn chi phối thì có thể chi phối được. Vì sao? Vì sa môn bà la môn kia trống không, không có niệm thân. Giống như người lực sĩ khiêng hòn đá to, nặng, quăng vào trong vũng bùn. Thì tỳ kheo, ngươi nghĩ sao? Hòn đá có bị lún vào bùn không? Tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn, hòn đá bị lún vào bùn. Vì sao? Vì bùn lầy mà đá nặng, cho nên chắc chắn phải lún vào. Cũng vậy, nếu có sa môn, bà la môn nào không chánh lập an trụ niệm thân, sống với tâm nhỏ hẹp, vì ấy nếu ma ba tuần muốn chi phối thì có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì sa môn, bà la môn kia trống không, không có niệm thân. 4. Nếu có sa môn, bà la môn nào chánh lập an trụ niệm thân, sống với tâm vô lượng, vị ấy nếu ma ba tuần muốn chi phối nhất định không thể được. Vì sao? Vì sa môn bà la môn kia không trống không, có niệm thân. Giống như người lực sĩ cầm một trái cầu nhẹ bằng lông ném vào một cánh cửa thẳng đứng, thì tỳ kheo, ngươi nghĩ sao? Cánh cửa kia có nhận trái cầu chăng? Tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn không thể nhận. Vì sao? Vì trái cầu thì nhẹ mà cánh cửa thẳng đứng, không thể nhận được. Cũng vậy, nếu có sa môn, bà la môn nào chánh lập an trụ niệm thân, tâm vô lượng, vị ấy nếu ma ba tuần muốn chi phối nhất định không thể được. Vì sao? Vì sa môn, bà la môn ấy không trống không, có niệm thân. 5. Nếu có sa môn, bà la môn nào không chánh lập an trụ niệm thân, sống với tâm nhỏ hẹp, vị ấy nếu ma ba tuần muốn chi phối thì có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì sa môn, bà la môn kia trống không, không có niệm thân. Giống như người tìm lửa, lấy củi khô làm mồi, rồi dùng dùi khô mà dùi. Thì này tỳ kheo, người nghĩ sao? Người kia làm như vậy có tìm thấy lửa không? Tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn, người kia tìm thấy lửa. Vì sao? Vì người kia lấy dùi khô mà dùi củi khô, cho nên chắc chắn tìm thấy lửa. Cũng vậy, nếu có sa môn, bà la môn nào không chánh lập an trụ niệm thân, tâm nhỏ hẹp, vị ấy nếu ma ba tuần muốn chi phối thì có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì sa môn, bà la môn kia trống không, không có niệm thân. 6. Nếu có sa môn, bà la môn nào chánh lập an trụ niệm thân, sống với tâm vô lượng, vị ấy nếu ma ba tuần muốn chi phối nhất định không thể được. Vì sao? Vì sa môn, bà la môn kia không trống không, có niệm thân. Giống như người tìm lửa, lấy củi ướt làm mồi, rồi dùng dùi ướt mà dùi. Thì này tỳ kheo, người nghĩ sao? Người kia làm vậy có tìm thấy lửa không? Tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn, người kia không tìm thấy lửa. Vì sao? Vì người kia lấy cái dùi ướt mà dùi gỗ ướt, cho nên không tìm thấy lửa. Cũng vậy, nếu có sa môn, bà la môn nào chánh lập an trụ niệm thân, tâm vô lượng, vị ấy nếu ma ba tuần muốn chi phối, nhất định không thể được. Vì sao? Vì sa môn, bà la môn kia không trống không, có niệm thân. Công đức niệm thân. Tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, nên biết có 18 công đức. Những gì là 18 công đức? 1. Tỳ kheo có thể nhẫn nại những sự đói, khát, nóng, lạnh, mũi mồng, ruồi nhặng, gió nắng bức bách, hay gậy đánh, tiếng dữ cũng có thể nhẫn nại. Thân bị bệnh tật hết sức đau đớn, gần như tuyệt vọng, những điều không xứng ý đều có thể kham nhẫn. Đây là đức tánh thứ nhất khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 2. Lại nữa, tỳ kheo kham nhẫn điều không vui thích hoan lạc. Nếu sanh điều không hoan lạc thì tâm nhất định không vướng mắc. Đây là đức tánh thứ hai khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 3. Lại nữa, tỳ kheo kham nhẫn sự sợ hãi. Nếu sợ hãi phát sanh thì tâm nhất định không vướng mắc. Đây là đức tánh thứ ba khi tu tập niệm thân như vậy. 4. Lại nữa, tỳ kheo sanh ba ác niệm, dục niệm, nhuế niệm, hại niệm. Nếu ba ác niệm phát sanh, tâm nhất định không dính trước. Đây là đức tánh thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 5. Lại nữa, tỳ kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu an trụ. Đây là đức tánh thứ 8 khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 6. Lại nữa, tỳ kheo đã diệt tận ba kết sử, chứng quả tu đà hoàng, không còn đọa vào ác pháp, nhất định đến chánh giác, chỉ còn thọ sanh tối đa 7 đời nữa. sau bảy đời qua lại thiên thượng, nhân gian sẽ chứng đắc khổ biên. Đây là đức tánh thứ 9 khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 7. Lại nữa, tỳ kheo đã diệt tận ba kết sử, dâm, nộ, si đã mỏng, chỉ còn qua lại một lần thiên thượng nhân gian. Sau một lần qua lại sẽ chứng đoạn tận khổ biên. Đây là đức tánh thứ 10 khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 8. Lại nữa, tỳ kheo đã diệt tận năm hạ phần kết sử, sanh vào nơi kia rồi nhập niết bàn, được pháp bất thối, không trở lại đời này. Đây là đức tánh thứ 11 khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 9. Lại nữa, tỳ kheo nếu có tịch tỉnh giải thoát, ly sắc, chứng đắc vô sắc, định như vậy, tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, rồi bằng trí tuệ và quán sát để vĩnh viễn đoạn trừ các lậu. Đây là đức tánh thứ 12, 13, 14, 15, 16, 17 khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 10. Lại nữa, tỳ kheo chứng đắc như ý túc, thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, các lậu đã tận diệt, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ngay trong đời này mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã thành, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đây là đức tánh thứ 18 khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. Tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, nên biết có 18 công đức này. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.
Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.